lẽ nào mà hữu dụng. Còn nếu nó biết giờ thì mình cũng như tục đá rồi, không có dùng được cái gì hết. Mình biết đúng một chỗ phải không? Thì như vậy tóm lại trong đã là không, rồi ngoài cũng là không, thì như vậy sắc có rồi không không? Mà mình lấy một chia đây là sắc chia là không, mình chia hai, chia cái đó nó không sắc rời nó được, mà mình cứ chia nó thành hai, thì đó là cái mê lầm của mình. Cho nên nó là sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Tại mình chưa đến chỗ cứu kính, mình chưa thấy tạo cùng ở chỗ đó, rồi mình thấy hai duyên biệt, đã thấy hai duyên biệt rồi, rồi tự nhiên mình chấp, rồi mình tự giới mình cái sự thật, cái không 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 mà ngoài cái không thì không có cái sắc nguyên khác. Nếu mà không có cái sắc nguyên khác thì lúc đó mình mới thấy cái nghĩa nó rộng rãi mênh mông. Mà khi mình không thấy có cái sắc ngoài cái không á, thì lúc đó mình liền được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh, rồi liền ngộ được niết bàn, ngộ được cái lý niết bàn. Cái chỗ này thực là cái ý lý của đại thừa mà chúng ta nhiều khi không hiểu nổi. Bây giờ tôi nhắc lại, nếu mà quý vị ngay nó không như quý vị đâu, chúng ta cảm thấy thân chúng ta bây giờ là có phải không? Tới chừng nào thắt thở cho nó rã nát lần lần rồi tới chi đốt cái thành thật phải không? Bây giờ là có mà chưa rã đi gọi là không, quan niệm chúng ta như vậy. Mà nếu có thì chúng ta gọi là không, mà rã đi chúng ta gọi là tử, phải không? Nếu còn còn thấy có thấy không là hai, thì còn có thấy không thấy tử là hai. Mà có không sanh tử mình còn thấy nó rời rẽ nhau thì không bao giờ tâm mình ha, không bao giờ mình thấy nhất lại. Bây giờ ngay trong cái có này mình biết nó là không, không có. Bởi vì như nãy nói cái có không rời mà cái không được, và ngay trong cái có đó nó đã hàm chứa cái không tâm, rồi ngoài cái có cũng là không. Thì như vậy chính cái có tức là không, ngay nó tới có tức là không, thì ngay nó tới sanh tức là tử, phải không? Rồi không cũng không rời cái có, thì sao? Tử cũng tức là sanh. Thì như vậy tử tức là sanh, sanh tức là tử, thì còn có sanh tử thiệt nữa không? Có không? Không có sanh tử thiệt thì như vậy là ngay sống rồi. Như vậy thì mình khổ vì cái thân sanh tử. Bây giờ ngay với cái thân này mà mình không còn thấy cái thân tử nữa thì sao? Mình còn khổ hay không? Còn là khổ này, tuy nói vậy mà khó nhận ra cái lẽ này. Nhận ra lẽ này thì quý vị mới thấy biết là hiện tại. Ngay với thân này tại vì chúng ta cứ chấp nhận cái sự duyên hợp giả có của nó, người ta nói là thiệt. Chứ còn biết là ngay cái thân này á, nó đâu có thiệt. Thường dùng cái chữ là tự tánh thân á, tự tánh thân bây giờ nghĩa là tại vì mình chưa phải là trí tuệ lớn cho nên phải phân tích nhiều mới hiểu. Nó còn nếu trí tuệ lớn thì nghe hiểu được rồi, và bây giờ nếu hiểu cái thân này nó không thiệt, có mà không thiệt, thì phải thấy rõ nó là một sự giả họ. Tại sao chúng ta chết? Bây giờ đừng nói cái khi mà ban đầu cha mẹ sanh, bây giờ nó ngay trong cái hiện tại đó, lúc chúng ta đang có đó. Tại sao chúng ta chết? Tại sao chúng ta thành không? Là vì chúng ta không được sự bề bổ của tứ đại bên ngoài, hay là trong ngay trong tứ đại này không chấp nhận tứ đại bên ngoài vô nữa, thì tự nhiên nó quải cái gì? Phải không? Là tứ đại này mà không được chấp nhận tứ đại bên ngoài bề bổ vô thì nó hoại. Thì nó hoại là vì thiếu cái sự bề bổ của tứ đại bên ngoài vô. Thì bây giờ nói ví dụ chúng ta chết xác là tại sao? Tại vì chúng ta không bề nước vô được cho nó, phải không? Nó khô chúng ta chết. Chúng ta tắt thở là sao? Tại chúng ta không bề, không dính gió vô được thì chúng ta chết. Thì như vậy cái chết của chúng ta chỉ là một sự không được bồi bổ tứ đại bên ngoài thôi, phải không? Tứ đại bên ngoài không có hỗ trợ được tứ đại bên trong thì chúng ta quả. Thì như vậy cái sống của chúng ta là sống sự hỗ trợ của tứ đại bên ngoài là vĩnh thắng hết, phải không? Mà chúng ta chết đó, tứ đại sẽ mất hết không? Sẽ mất rồi, tứ đại sẽ chết rồi. Như vậy có gì chết? Bây giờ cái tâm của quý vị sẽ chết rồi, và tứ đại sẽ chết rồi. Như vậy có gì chết đấy?
Hoài
tướng chứ đâu có cái gì. Dễ sao mà nói mình chứ. Cái tướng hợp rồi ta không nói chuyện tự nhiên. Chỉ dụ dần ngày ra mình lắm cá thành mấy cá, rồi đến cá người ta thử cho nó tan ra. Mình có buồn có khổ không? Thì tự lại thành mấy cá rồi ta tán nó ra được. Nó như vậy đó, chứ có gì là cái gì thiệt đó mà buồn khổ. Và tại sao mình buồn khổ thì tới mất. Cái tan lã cho nó mất. Thì như vậy đó là mình là chuyên là nó đó là không vậy, thành ra mình chấp nhận cái khi khi mà nó quan quát lại mình hình tướng mình chấp nhận đó là thiệt, chứ mình không ngờ năm tứ đại cũng không chết mà tâm cũng không chết, tâm không chết tứ đại không chết thì có cái gì đâu mà buồn khổ, phải nói mình chết rồi mất hết tứ đại mất hết tâm không còn gì hết thì buồn khổ thiệt, nhưng mà sự thật không phải, tứ đại bây giờ nó là không được sự khổ trên tâm ngoài nó liên hợp nhau thì nó rãi, nó rãi tức là không đang cái ngoài vô. Rồi không lại cái tâm ra thì tự nhiên cái tâm tự nhiên nó tan ra. Nó tan ra rồi đất trở về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa. Rồi nó cũng chuyển nước vào cái khác. Thì có cái gì đâu là mình mà mình lại bám vào cái đó. Khi nó lại thì khó. Thì như vậy cái hợp lại và tan đi của nó là một cái tướng giả hợp giả tan thôi. Tứ đại không thiệt mất. Phải không? Rồi tâm mình cũng thiệt mất. Thì như vậy có gì còn cái gì mất. Thì chỉ có còn mất của giả tướng có họ và có tan nữa thôi, phải không? Thì như vậy thấy rõ là cái giả tướng họ tan đó mà đã là giả tướng họ tan cả không nữa sợ vậy đâu là mình đau khổ vì như cái giả tướng đó, mà cái giả tướng đã là giả tướng thì giờ mình có sợ mình giữ nó từng nào nó cũng phải tan, phải không? Đã là giả tướng họ thì giả tướng ấy phải tan chứ làm sao phải. Mà mình bám vào giả tướng đó, mình nói nó là thiệt tâm, thiệt tử. Mà thấy thiệt tâm, thiệt tử rồi mình đau khổ, tâm cái sanh tử thôi. Thì như vậy thì kiếp kiếp đời đời không thấy nước bạc. Còn tâm cái giả tướng sinh tử đó, mình biết rõ nó không sanh, không tử. Thấy không? Nó chỉ là giả tướng hợp rồi tan thôi, chứ không có gì là sanh là tử hết. Sanh không thiệt sanh, tử không thiệt tử. Thì ngay đó mình thấy sanh tức là vô sanh. Phải không? Mà vô sanh tức là nước bạc. Phải không? Từ giờ quý vị thấy ngay thân này mình thấy rõ như vậy, hàng ngày sống trong nước bàn cười là người cười te tét như là đức Phật Di Lặc, không còn gì đau khổ. Tuy nhiên trong cõi ta bà lửa cháy đùng đùng mà mình vẫn cười, không có gì sợ. Cái gì lửa đùa rồi người đó nó có đốt thì cái tứ đại này rã ra rồi già với lửa cháy lửa lại lửa có gì đâu, thấy không? Mình có lửa mà lửa nó chính là gần thì lửa hoài với lửa, còn nó có chuyện với nước thì nước hoài nước cũng không bằng hoài nào, nhưng có mất cái đó là sao, đâu có cái gì gọi là mất. Như vậy thì quý vị thấy có gì đau khổ đâu, là thế gian đau khổ là gì, sợ mất là sự thật, sợ không phải, nhưng nó là họ thì nó phải tan, mà họ tan thì nó là do tứ đại họ và tứ đại tan, thì họ tan là chuyện họ tan của tứ đại. Mà họ tan nó tứ đại thì hợp lại tan đi, hợp lại tan đi giống như trò chơi thứ đó, phải không? Nó như là vừa đất lại thành cái núi chơi hồi cái vừa là phủ đó, phủ hai đó là vừa lại chơi cái chuyện nó trò chơi thứ đó. Họ về tan tan rồi họ có nữa gì, mà tại sao mình bám vào một cái trận nhỏ của cái hộp đó về mình bảo vệ nó, nhìn giữ nó lo mất khi nó lại họ rồi cái lo nó tan. Cứ vậy ngày ngày đôi tôi lo tan rồi thấy đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là tại ai làm cho mình đau khổ? Chứ mà tại cái chuyên nghe mình thấy không? Mình bám vào cái tạm hợp đó mình cho nó là thiệt. Rồi muốn giữ cái tạm hợp đó đừng cho nó tan. Nó làm sao giữ được hết? Mà giữ không được tức là đau khổ. Đau khổ như cái đó. Bây giờ mình biết đó là tứ đại tạm hợp tạm tan, đó là một trò chơi. Tự giờ nếu mình không sợ luân hồi thì phải, nó hợp nó tan, hợp hợp tan tan như trò chơi, thì như vậy mình có bị mất luân hồi sao? cho nên mới nói rằng cái hàng nhị thừa vì thấy có hai, cái hai cho nên là tự dối mà tâm mình tự dối, cho nên các ngài sợ sinh tử cầu niết bàn, đó cũng là tự dạt mình. Còn cái hàng bồ tát mà thấy sắc với không không hai nữa thì các ngài không còn sợ sinh tử, mà không còn sợ sinh tử thì ngay trong sinh tử thấy niết bàn rồi, thấy vô sanh biết niết bàn, niết bàn là vô sanh. Từ nay mới không sinh tử mà thấy nước bàn, từ quý vị thấy cái ngộ không có xa xôi gì đó, phải không? Thực là không có xa xôi, nghe là chúng ta chỉ cởi đi những cái tốt mê sai lầm đó thì tự nhiên là tỉnh là giác. Như tỉnh giác thì hai thân này mình cũng an thân như ai vậy, mà mình tưởng dụ như giờ mình nói là thân này cũng như sạc thơ vậy, mà nó hợp lại thì mình lấy nó là đi chơi, còn nếu nó giả ra thì sửa đâu giả gì đó. Rồi người có biết là hỏng biết hỏng hết đó để hết, rồi hỏng về ta, hỏng về ta tưởng chữa như là từ minh xanh như đất trong bông tử như cửa đó hả. Như vậy chuyện chơi không khóc nặng gì hết thì còn gì là đau khổ trong sinh tử, phải không? Thì như vậy sinh tử đối với mình là một trò chơi, không còn đau khổ nữa. Thì đó, vì vậy mà ở đây ngài nói là nó khi mà chúng ta biết ngoài không không riêng có sắc, chính cái không có sắc đó, cái nghĩa không sắc đó là cái nghĩa rộng rãi, ngay nơi đó chúng ta được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh đó, ngờ ngộ thì liền đó là niết bàn. Ngộ được cái đó tức là niết bàn ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa lạ. Thì thấy thiệt là tỏ chỉ thẳng thẳng bom niết bàn, không có tiền đâu xa hết. Ngài sinh tử cũng có niết bàn, thấy không? Ngay trong sinh tử đó mà thấy như vậy thì giả sử chúng ta sống được như vậy thì quý vị nghĩ tâm quả đời lửa đỏ đặt giả chúng ta này chúng ta có sợ gì không? Chắc là mình cũng đùa với lửa chơi cũng có gì sợ hết, phải không? Sẽ an nhiên tâm cái đau khổ không có, không còn cái gì mà lẫn được. Còn gì chúng ta thấy cái thân này nó thiệt quá rồi lo nó mất. Mất bằng cách này, mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách đó, lo nó mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách lạnh, lo nó mất bằng cách bị là thương tích vân vân. Vì vậy là cả ngày cứ lo cái mất của nó lại, rồi mình bất an ngay trong cái mình lo đó. Thì những gì thấy cái chỗ tu hành nếu mà nhận được như vậy thì an lành tự tại, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là sao? Hư không không bất hữu, hư sắc sắc vô hình, sắc không đồng duy nhất, tịnh độ đắc an ninh. Mà nói rằng chẳng phải không thì không, không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Tại sao vậy? Chẳng phải không thì không chẳng có, chẳng phải sắc thì sắc không hình. Nếu chúng ta thấy rõ ngay nơi cái không đó nó không thiệt là không, ngay nơi cái sắc nó không thiệt là sắc, thì không nó không thành không thật, mà sắc cũng không thành sắc thật, phải không? Rồi như vậy không chẳng thiệt là không, sắc chẳng thiệt là sắc, tức là sắc không đồng một nguồn đó, đồng cả người một mối đó, phải không? Sắc cũng là giả sắc, mà không cũng giả không, thì không người sắc đều hư giả, là đồng hư giả tức là đồng một nguồn hư giả, phải không? Thì như vậy sắc không đều là hư giả, mà hư giả thì nó có khác ngay gì đó, phải không? Ví dụ bây giờ tôi nói như có một cái người họ làm cái người bằng bằng gỗ, rồi họ to để mặc áo về ở bên ngoài, quần áo họ trang điểm thành một người nam một người nữ, rồi họ cho những cái bộ máy để con người cái này ấn nút điện cho nó hoạt động, nó cũng đi, nó cũng lướt, nó cũng nói. Thì khi đó nếu cái kẻ quê mùa không biết hai cái đó là cái tượng gỗ mà do cái máy nó chủ động, thì họ chắc là cái đây là cái người nam, kia là cái người nữ, người này là đẹp, người kia là xấu, đúng không? Phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết hai cái người đó đều bằng máy, bằng gỗ, thì chúng ta nói làm sao? nam nữ gì cũng là gỗ hết chứ gì hết, thấy không? Chứ là hai và một, thấy nó hai ông đó là hai, tôi thấy là một, chứ là một loại gỗ, một loại người máy mà không có cái nam nữ gì hết, thấy không? Không có thiệt, mình thấy thiệt rồi nói chưa nó hai, rồi thế này cái thiệt, rồi nói là thấy nó là giả thì chỉ là một mối giả, đó. Tự giờ sắc mình biết sắc chúng là giả sắc, mà không nó giả không, thì như vậy nó thành hai hay là thành một? Chứ không, giờ sắc đều là giả thì đồng một cái giả thôi chứ có gì? Mà đồng một giả trên đồng một nguồn, thì như vậy tịnh độ đắc an ninh, thì như vậy là mình hiện cả đời này ngồi trong tịnh độ rồi, mình về cực lạc. Hiện tại mình ở trong cực lạc an ninh rồi, chứ gì vậy? Mình sắc không mình không thấy nó là hai nữa, nó chỉ là một mối giả thôi. Như hồi nãy tôi nói thân này sắc tức là chỉ cho có, và không tức là chỉ cho không. Có và không là để tượng trưng cho thân và tử, phải không? Đối với thân ở ngoài sắc tướng hợp thì gọi là có, giả ra thì gọi là không. Thì nói thân mình hợp lại gọi là không, giả ra gọi là tử. Thì nói sắc không mình không thấy hai, thì thân tử thì thấy hai đó, phải không? Mà thân tử thân hai thì lúc đó nay nơi đây là tịnh độ, tịnh độ an ninh rồi, không còn gì nữa hết, không còn tiền tịnh độ thay phương nữa, là ngay cả này đã là tịnh độ. Tại sao là tịnh độ? Vì hết còn sợ khổ vì chết đói, hết còn sợ khổ vì chết lạnh, không còn sợ khổ vì chết đủ thứ hết, không còn sợ khổ nữa, không còn sợ cái tan rã nó nữa, thì tự nhiên là an lành đó. Cho nên đó là an ninh. Khi thân không vi diệu, khi tắc tắc thân minh, tắc thân gia suy tướng, thận xứ lập thân hình. Nếu là không phải không á, thì cái không đó mới là diệu. Không phải không, mình thấy ngay cái không mà không thiệt là không. Tâm cái sắc mình cũng biết nó là không, thì như vậy đó, cái không đó mới là cái không diệu. Chỉ không dựa đó tức là trên không á, mình không phải sắc thì sắc mới không nên, mình cái sắc mà mình thấy không thiệt là sắc thì cái đó mình mới dành rõ là cái sắc là tướng giả hợp, mình biết rõ. Như vậy sắc không đều không phải tướng, thì như vậy bên đây người ta gọi là tướng có là sắc, bên kia nó tướng không là không. Như sự thật sắc và không hai cái tướng đều hư giả hết, mà hai tướng hư giả hết thì lúc đó tướng mà không phải tướng. Thì như vậy chỗ nào mà mình lập ra thân hình tướng là không thiệt tướng, thì còn thân hình mình thiệt ở chỗ nào? Thì như vậy mình nhận sắc tức thị thâm, không tức thị sắc, thì ngay nơi đó mình biết thân hình mình không thiệt rồi, phải không? Cái thân không thiệt thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà luyến ái về thân? Thì nghĩ gì thấy ngay nơi đó là phá nhất cái tất ngã. Phải giữ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy thân là thiệt, chúng ta đau khổ là thấy vọng tưởng chúng ta là thiệt. Mà bây giờ ngay nơi thân chúng ta thấy sắc tức là không, không tức là sắc, thì còn gì mà thấy thân thiệt nữa? Mà thân không thiệt thì đau khổ với cái gì chứ? Đó là nói về sắc ấm. Bây giờ nói thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Bốn ấm kia về tinh thần cũng là như vậy, cũng như sắc ấm lại. Ngài giải thích thọ tưởng nạp chi duyên, hành thức lượng năng khoan, biến kể tâm tu diệt, ngã định bất tương can. Nói rằng thọ tưởng, thọ và tưởng hai cái đó nó nhận các duyên. Nhận các duyên vì thọ là cái do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tâm sẽ lãnh thọ khổ vui, không khổ không vui vân vân. Rồi ngay cái lãnh thọ đó mà có cái tưởng, tưởng cái đó là vui rồi thích, tưởng kia là khổ rồi ghét vân vân. Cho nên hai cái thứ thọ và tưởng là hai cái mà chạy theo các duyên bên ngoài, còn hành và thích hai cái này cái lượng của nó rất là sâu thầm kín ở bên trong. Nếu mà cái tâm biến chế, tâm biến chế cần phải dẹp. Tâm biến chế tức là tâm chấp, chất mà gọi là biến tới thể chất theo di thức học. Còn ở đây nó là cái tâm mà thọ và tưởng đó, vì hai cái đó là cái chạy cái tác nhiên đó, mà hai cái đó mà diệt rồi đó, thì cái bệnh chất ngã, cái bệnh về ngã nó không còn dính dáng gì nữa hết. À, giải thoát tâm vô ngại, phá chất ngộ phân nguyên. Thì nếu mà mình phá thật được cái tâm biến chế đó, thì tâm biến chế là gì? Là bây giờ mình thọ do cái chức mà thọ, thọ rồi mình khởi tưởng, thì như vậy cái thọ và tưởng đó mà mình không còn mắc kẹt nữa, thì cái tâm biến chế nó hết, thì như vậy thì tự nhiên là mình không còn định chất ngã. Mà định chất ngã hết rồi thì tâm mình được giải thoát vô ngại. À, do phá chất mà ngộ được cái nguồn tâm. À, cố văn diệt như thị tánh tướng nhất ban ba. À, vì vậy mà cho nên ở đoạn trước á, diệt phục như thị đó, bởi vì nếu mà ngay nơi bốn vĩnh thọ tưởng hành thức mà mình đều phá chất thấy được nguồn tâm rồi thì tất cả đều như thế, như thế tức là đều trở về nguồn tâm hết, thì lúc đó tánh và tướng nó đều là rõ ràng nhất đang đang, tức là một loại loại, tức là nó còn, nó không còn có riêng rẽ, đây là tánh kia là tướng riêng biệt, mà tánh và tướng đều trở về nguồn. À, thì như vậy đó là ngài đã giảng cho chúng ta thấy cái chỗ mà quán về ngũ uẩn. À, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi tiếp. Đây bây giờ ngài mới nói thêm về Phật kêu là sáu lợi tử, thì đây sáu lợi tử ngài giảng nói khá là luận về cái thanh tướng, nói lợi đó là nói về cái chủng tâm. À, sá lợi tử thì chỉ sá mà cho làm cái tướng của thân, và nói lợi là nói cái giống của tâm. Sá lợi tức là chỉ cái thân tâm, do cái sức Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng chế có kiến nó xong xong, tức là nó xong lắm nha, tức là do cái sức Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương mà bốn tướng và tứ đại thanh á, nó không có lấn huyết nhau. Người đạt đạo thì lìa chấp, hay là đạt đạo thì lìa cái chấp nhân ngã. Nếu là thế tánh á, thì pháp nó không còn có cái mắc kẹt nữa, vô âm tức là không còn tướng, tức là không mắc kẹt. Thế là đạt đạo thì không còn chấp nhân, mà thấy tánh thì không còn chấp pháp. Nè, người đạt đạo thì người không còn chấp nhân, người thấy tánh người không còn chấp pháp. Như vậy thì các lậu phải đều tập hết để khắp toàn thân là trên kim, chứ không có gì hết. Nói là như vậy, nếu chúng ta đạt đạo, đạt đạo là sao? Là thấy được bản thân của mình, nhận ra bản tánh của mình, thì đó là đạt đạo. Mà thấy bản tâm, nhận ra bản tánh, thì người đó không còn chấp ngã, chấp pháp. Như vậy tất cả đều là vàng rằng, tức là đều là chân thật. Thị chư pháp không tướng, là các pháp ấy tướng là không. Đây hay là cái tướng không của các pháp ấy, tướng không của các pháp ấy là thân kinh bát ngã đó. Đây là giả tướng không hay là sao? Chư Phật thuyết không pháp, thanh văn hữu tướng cầu, tầm kinh nhất đại lý, hà nhật học tâm hương. Cái chữ không mà của chư Phật nói trong kinh bát ngã đó, chữ không đó đó, nó không phải chữ không mà đối đãi với chữ hữu nè, mà hàng thanh văn không hữu rồi cứ chạy tìm cái tướng không nè, chạy tìm cái tướng không. Như vậy dầu cho mình tìm tìm ở trong kinh để mà đạt được đại lý, mà tìm hoài cũng không ra, không biết đến ngày nào mà tâm mình nó hết loạn, Thì thấy đây là không chứ là có rồi chứ. Nghe nói chư pháp không tướng rồi chứ, nó tướng không có pháp. Rồi tướng không thì tưởng là cái không ngoài này, còn cái có là ở đây, ngoài này là không. Không đối với có thì hiểu như vậy đó. Thì người đó không hiểu được cái ý Phật nói trong kinh chữ không trong Đại Thừa. Chữ không đó là sao? Nguyên thành chân thật tướng đến chiếm bãi tăng tu, diễn nhiên siêu pháp giới tự tại tánh hà ưu. Nếu mình thấy cái chữ không đó là cái tánh nguyên thành chân thật, là cái tướng nguyên thành chân thật á, chữ không đó là cái không của đây. Tôi nói lại trong kinh từ về thể chính luận, Đại Thừa thể chính luận thì tỏ mã minh lập là gì không? Chưa rằng ở trong đó có chia ra tâm như la đó, tâm như la bàn có gọi là như thật không và như thật bất không. Thì cái như thật không đó, chữ không này là chỉ cho cái như thật không ở trong Đại Thừa sẽ tính luận, chỉ cho cái kho tàng như la nó không có tất cả cái pháp sinh diệt. Lại không có tất cả cái pháp sinh diệt cho nên nói là không, tướng không. Tướng không đó là không tất cả cái pháp sinh diệt, chứ không phải không cái kho tàng như la. Mình không hiểu nghe nói không mình tưởng đâu cái không là cái tướng hư không, đó là lòng. Vì vậy cho nên ở đây tỏ về Đề Đạt Ma mới nói rằng chữ không ở đó là chỉ cho cái tướng duyên thần chân thật của Như Lai Tạng. Nếu mà mình chẳng thấy được thì cái tâm tu nó liền dừng, không còn cần gì phải tu hành nữa. Vì thấy được cái đó rồi, sống được cái đó thì tự nhiên còn gì phải tu. Tự nhiên mình vượt khỏi hết cả pháp giới, vượt ngoài pháp giới tự tại, không còn cái gì phải lo sầu nữa. Như vậy thì ngài nói cái tướng không của các pháp đó là chỉ cho cái tánh nguyên thành thật của tất cả. Cái tánh nguyên thành thật đó nó ly khai cái biến cố thể chất, ý khai khởi luôn nhau. Thì nói gọn lại tánh nguyên thành thật đó là cái vượt ngoài cái pháp thanh diệt. Vì vậy cho nên cái tánh nguyên thành thật đó nó chẳng phải tâm, chẳng phải diệt, chẳng phải xấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, phải không? Chứ còn nói cái không, không mà này nó là không, không, không diệt, không xấu, không tịnh, không tăng, không giảm thì nó không đúng. Vì sao vậy? Vì cho cái không mà này nó đã không rồi thì nó còn gì mà tăng, giảm, xấu, tịnh. Cái đây không này là chuyển cho cái không như lai tàn. Cái như lai tàn đó nó không phải là cái không, nó không phải là cái diệt. Như vậy thì cái gì không sanh không diệt? Đây là đáp lô xá ma lô xá thanh tịnh thể vô tướng bổn lai chân như không giai tổng biến vạn kiếp thể tường tồn. Nói rằng cái thể lô xá ma tức là cái thể thoát thân á, thì cái thể thoát thân, cái thể đó là luôn luôn nó thanh tịnh, nó không có tướng, cho nên xưa nay nó là chân nè. Bởi vì các thanh các diệt đều là nằm ở trên cái tướng, phải không? Tướng hợp thì gọi là thanh, tướng tan gọi là diệt. Mà cái sáu thanh thanh tịnh này nó không có tướng, bởi không có tướng cho nên nó không thanh không diệt, mà lâu nay nó hằng là chân. Như thân đều khắp hết phải khắp, nó rỗng ra như thân đều là khắp hết, nguyên cứ cái thể nó vẫn còn mà không hết. Thì như vậy cái bất thanh bất diệt đó là chỉ cho pháp thân, chẳng cùng với chẳng chung cùng với chẳng tách, không chia mà không chủ cũng không mới, hòa quan trần, nó không có nhuyễn, tức là hòa quan đồng trần đó. Nó là cái thanh tịnh đó ở trong cái cỏ ô tuyệt này mà vẫn không có nhơ quế tam giới độc như tôn, tức là cái tôn trọng trên hết trong tam giới. Thì như vậy ngay trong tam giới không có gì quý bằng cái pháp thân. Pháp thân là trên tất cả, pháp thân khó khăn nó có theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Quý vị nhớ các thầy sư vừa hỏi chỗ đó, hỏi khó khăn nó theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Sao không biết đó? Không biết chắc cho tôi biết đó. Nếu mà đứng về pháp thân thì nó không bị luân hồi, phải không? Cho nên nó là không. Nhưng mà nó là quan đồng trần, cho nên chỉ gọi là thành nó có là đứng về mặt hòa quan đồng trần. Nghĩa là chỉ hòa quan đồng trần là sao? Là hòa cái ánh sáng trong cái bụi bặm. Từ ngay đây cái thân để gần đây, nó có cả hai mặt quan và trần hay không? Tứ đại là tận, mà có thể thanh tịnh ở trong mà nó không có giữa ai là quán, thì ngay nó thanh này nó có rõ ràng. Bây giờ lọc tần ra bình dính nữa thì cái quán nó hiện, phải không? Thì như vậy, nếu mà đứng về mặt già quán đồng tần thì cũng vẫn theo nhau và luân hồi, phải không? Còn đứng về cái mặt thể thanh tịnh của nó thì chưa từng sanh tử, chưa từng đi đâu hết thì nó gì là luân hồi. Cho nên cái chỗ đó là các thiền sư tới khi nói luân hồi, tới khi không nói, nó không luân hồi, cứng hết không có tập. Vì vậy cho nên chúng ta đọc kinh Bát Nhã mà nghe nói bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh, bất sanh, bất diệt đó thì biết có gì bất tăng, bất giảm, có gì bất cấu, bất tịnh. Chứ còn thôi đọc như là cái máy sống thần, phải không? Nghe ra ông chồng không biết cái gì là cái gì hết. Sở dĩ mà thị chi pháp không tướng, nó tướng không có pháp ấy. Tướng thân pháp ấy là gì? Là chỉ cho cái tánh nguyên thành thật, hay là chỉ cho cái gì nữa? Không như lai tàn, phải không? Hay là chỉ cho cái pháp thanh? Thì ngay nơi cái pháp thanh đó, nó không tâm, nó không diệt. Tại sao nó không tâm không diệt? Bởi vì nó từ xưa nay là không tướng. Mà không tướng lấy gì đã là thanh, lấy gì đã là diệt? Bởi vì nó là khắc hết. Cho nên nói cái gì là tâm, cái gì là giả, nó là thường còn. Cho nên nói cái gì là còn là mất, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là tăng giả hết, tâm diệt gì cũng không có. Bất cấu bất tịnh, tại sao nó là bất cấu bất tịnh? Do như việc tam giới cấu tịnh bổn la vô năng ngôn khởi phương tiện thiết tế tập ngôn thôn. Nói rằng cái chân như hồi nãy là nói lô xá ma, lô xá thanh tịnh, rồi nói là nguyên thành thật, rồi nói là chân như đều là chỉ cho cái tướng không có cách pháp, phải không? Cái tướng không có cách pháp ấy cũng gọi là chân như. Thì chân như đó nó siêu việt hơn tam giới, ngoài tam giới. Mà đã là hài tâm giới thì còn cái gì nữa mà nói là cấu, cái gì nói là tịnh? Cho nên xưa nay nó cấu tịnh là không, xưa nay cấu tịnh là không. Nhưng mà phải giữ Đức Phật có nói cấu nói tịnh là gì sao? Như chúng ta học ở trong Đại Thừa Thể Chính Luận tổ cũng nói thì cái nguyễn dung là tịnh dung đó, phải không? Thì nói nguyễn nói tịnh đó là căn cứ trên cái phương tiện mà nói. Cho nên phải giữ trong kinh Đức Phật nói có một cấu, có tịnh, đó là đúng về phương tiện mà nói. Khi thì Ngài nói khó, khi thì Ngài nói tế vậy thôi, phải không? Không giới vô hữu pháp thị hiện nhất linh cơ, bổn lai vô nhất lực thể hiện lượng đan thôi. Nói rằng nó thuộc về cái không giới. Không giới này không phải là cái tánh không, mà cái không giới tức là cái không như lai tạng. Nó không có tất cả cái pháp sanh tử. Vì vậy cho nên gọi là không giới. Vì mà cái không như lai tạng đó, nó hiện ra một vầng sáng rỡ nhất luân cơ. Cơ là riêng, mà luân tức là một vầng, tức là như một mặt trăng hiện sáng rỡ giữa hư không vậy. Xưa nay nó không có một vật, mà đã không có một vật thì đâu lại có hai thứ ấy, có hai thứ không? mà đã không có một loại mà nói gì cho hai thứ, mà nói rằng thấy là tỉnh, phải không? Thấy có cái với tỉnh là thấy hai, mà cái đó nó chỉ là một lần sáng rõ thì làm gì có hai, mà nó cái với tỉnh. À, vì vậy cho nên nó có thể chân như nó vượt hơn tam giới, cho nên nó chỉ là một lần sáng rõ. Không, xưa nay không có một vật cái gì mà nói là hai, mà tối mà tỉnh, bất tăng bất giảm, như là thể vô tướng, mãn túc thập phương không, không hưởng mang lập hữu, hữu nội bất chuyển không. Đây thì nói cái thể như là, thể như là cũng là chỉ cho cái thể chân như hay là cái tướng không của tất cả pháp. Nó không có thêm, không có bớt. Tại sao không thêm không bớt? Vì cái thể như là ấy là vô tướng mà. Bởi vô tướng cho nên nó đầy dẫy người phương như không, trên như không, khó mà an lạc chứ có được. Cho nên tâm cái có chẳng thấy cái không, cũng như cái gì tháng tạ thủy trung nguyệt văn như nhĩ bản thân pháp thân hà tăng giảng tam giới hiệu trên không. Chỗ này chỉ dung mà trong cái bản trong đại tạng thì tâm nghi chỉ không mới đúng, thì gì có thể im lòng. Thì như vậy nói rằng cái thể như la đó, thể như la đó là chỉ cái pháp thân cái gì, mà cái pháp thân đó đó chúng ta thấy nó ra sao, nhìn thấy các pháp ở trong pháp thân ấy chẳng khác nào như mình nhìn thấy mặt trăng ở trong nước vậy. Nó không có cái gì thiệt hết, cũng như là mình nghe gió thổi bên tai vậy. Bởi vì đối với các pháp mà sánh với pháp thân ấy, thì các pháp nó là sao, là hư giả, cũng như mặt trăng ở trong nước có thiệt không? Cũng như gió bên ta nghe ồ mà nắm bắt không được, phải không? Thì như vậy đối với cái thể pháp thân, căn cứ là thể pháp thân mà nhìn có pháp ở trên nhân gian này chẳng khác nào như tăng tăng nước như gió bên tai. Thì pháp thân làm sao mà có tăng có giảm, phải không? Pháp thân nó đã đầy pháp, các pháp thế gian thân làm sao mà dính mà nhiễm được nó, vì các pháp thế gian là hư giả, như tăng tăng nước như gió bên ta, không có gì thiệt. Mà không thiệt thì làm sao mà nhiễm được pháp thân mà nó tăng nó giảm. Vì vậy mà tam giới này đều gọi là chân không. Chân không là sao? Vì trong tam giới không có gì thật có, mà chỉ một pháp thân thanh tịnh. Tam giới là huyễn quá, như tăng nói nước cho không thiệt. Thấy như vậy đó là chúng ta biết được cái thể pháp thân. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái câu thủy chư pháp không tướng, cái sanh cái diệt, cái tối cái tịnh, cái tăng cái giảm, phải không? Ở trong kinh Bát Nhã thì chỉ không tướng của kinh Bát Nhã là chỉ cho pháp thân. Cái tướng không với tất cả pháp là cái pháp thân, chứ không phải tướng không nó là cái tướng tấn rỗng. Nhớ như vậy đó. Vì vậy cho nên cái tướng không nó không sanh không diệt không nghe không sạch không thêm không bớt, vì nó là đầy pháp, tất cả pháp trong tam giới không nhiễm ô nó được. Đọc tiếp. Đoạn này nó nói về thế nên cái tăng cái không đó thì số không tương, thế nên nó tăng cái không đó, cái không tức là không lây tàn đó. Bồ đề bất tại ngại trung gian nhất giả na phi tướng, phi phi tướng lượng các thích cơ quan. Cái bồ đề nó không có nói ở ngoài, ngoài tâm đâu có bồ đề, nên nó bồ đề không ở ngoài, mà không ở ngoài để chặn giữa tường cũng là khó được. Mà ở đây nó tăng cái không đó thì có, thế nên nó tăng cái không đó, tăng cái không đó thì đó là nó lớn nó tạm, chứ mình đã làm chỉ tâm rồi mình đặt ra ngoài đối đãi đó. Vì vậy cho nên không phải tướng mà cũng phải không không phải không tướng. Vì sao? Vì còn để cái tâm lường xét thì nó đã mất cái chỗ thiết yếu đó rồi, cái chỗ căn bản đó rồi, cho nên nó mất cơ quan. Nó vừa với cái tâm lường xét căn ngoài là đã mất cái chỗ thiết yếu đó rồi. Thế giới không phải là thế giới tam quan chiếu tứ thiên. Nếu mà chúng ta xét thấy rõ cái thế giới này nó là không thiệt, để nó không thiệt cho nên nó không phải thế giới, thì tự nhiên là cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta tam quan này là chỉ cho ba cái ánh sáng, nó chiếu soi cả thấp tứ thiên là bốn cõi trời. Ba ánh sáng đó tức là để chỉ cho ba thân của Phật đó, là pháp, là báo, là quá, tự nhiên là tha sáng. Xưa nay không có cái gì là chướng ngại hết, hỏi vậy chỗ nào là cái chỗ ngăn che. Vì vậy cho nên ở trong cái tự tánh thanh tịnh hay là trong cái pháp thanh thanh tịnh đó, thì nói tâm pháp thanh là một lối vượng nói mình đừng mắc kẹt cái đối đãi trong ngoài mà lượng xét, thì trong cái đó nó là rộng rãi nên mang, nó không có chỗ nào mà chướng ngại hết. Vì vậy cho nên nó không có chướng. Rồi thì trong cái tánh không nó không có gì, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Thì hết ngày nó giải không sắc, không và sắc, xưa nay nó là không. Về không và sắc cả hai từ xưa tới giờ nó là không. Không thọ ý trở lại đồng, tức là không sắc thì cũng không thọ. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thọ cũng đồng như cái sắc lại, cũng là không thiệt. Hành và thức ở cũng không, trong cái không nó cũng không có. Thì có tạm trở lại, trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chất có thì thật là chẳng có. Còn nếu mà nguyên như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chất có thì thật là chẳng có, còn nếu chúng ta bán là không thì lại rớt trong không. Tại sao tất có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lầm, thì nó tự nhiên tất thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên tất thật có là không phải thật có, mà nếu mà nói nó là không nghe thì đã là gì tất không rồi, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết. Tất có chứ không đều bệnh, chất không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chất có là chất không, thì như vậy mới được cái thành không. Thành không là sao? Bây giờ giả sử mình không chất có, mình không chất không, mình liền biến quá, được không? Được không? Bây giờ nếu là chúng ta không chất thật có, không chất thật không, cá khái ở giữa này không thấy thật có, không thấy thật không, thì lúc đó là không chất. Nhưng không tấn như vậy chúng ta liền có thành thân hay không? Có không? Bây giờ thử một giờ nào bình thành tất chứ cần có thành thân không? Có chứ sao không có? Thành thân là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thân, cho nên tôi nói thành thân tự tải. Thành tự tải là thành thân. Nếu không có thì mình tự tải, mình mất thẻ. Thấy trẻ chứ như thành thân, mình có không gì nữa. Rồi vậy mà nói gì chứ tự thành thân là dưới giá. Thành thân là tự tải, không có chứ là tự tải. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tánh không hay là trong cái chân không đó, nó không có cái tất cả cái gì sắc thọ tưởng hành thức, tức là đối tâm ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà mình không chắc nó là thật á thì người đó có thành không rồi, nó dọn. Nếu ai đối ngũ uẩn mà không chắc nó thật á thì người đó có thành không. Còn người nào chắc thật một uẩn trong năm uẩn là chắc thật một uẩn cũng là không có thành không nữa. Từ cái đâu cũng không có thành không, giờ biết quá được cũng không có thành không. đó thì cái chỗ đó thì quý vị thấy đó là căn cứ trên năng dưỡng mà nó thì như vậy năng dưỡng mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á thì như vậy là mình được thành không, còn nếu tất có hoặc tất không thì đều là mất đẹp. Thì không ngã ngữ tử thiệt thanh ý, như vậy là hồi trước không năng dưỡng, bây giờ không gì không sáu căn nha, ngã ngữ tử thiệt thanh ý thì nó năng dưỡng là nó cái tổng giác. Rồi người kia nghe nó năng dưỡng là nó năng dưỡng gì không biết, bây giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân nha, tôi có thân có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ sáu cái mắt tai mũi lưỡi.